Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự, Tịnh Xá Ngọc Châu Như. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có một cái nhân duyên lành gặp nhau vào buổi sáng hôm nay. Do cái nhân duyên là có quý vị Phật tử đến từ bà con Việt Kiều đến từ Mỹ, và cũng như là quý Phật tử đến từ thành phố Sài Gòn. Hôm nay chương trình vào buổi sáng hôm nay chúng ta có tu tập một buổi cho bà con khiếm thị ở tại miền Vĩnh Châu của chúng ta. Và song song bên cạnh đó thì có gia đình và bạn bè của Phật tử Như Phước, Như Thảo, Như Tịnh, vân vân, là có một chút quà để tặng cho bà con trong lúc những cái mùa giáp hạt của đầu năm này, thì quà thì được tặng bằng tiền mặt. Mỗi phần như vậy là 200.000 đồng cho quý vị, và đồng thời có một phần quà riêng, có một hộp quà riêng bánh. Tuy là nó không có lớn lao gì, nhưng mà đối với chúng ta ở vùng nông thôn thì đây là cả một tấm lòng của gia đình của Như Thảo, Như Phước, Việt Kiều, và xa xứ nhớ về quê hương Sóc Trăng của chúng ta. Và chúng ta có buổi ngày hôm nay cũng do cái nhân duyên lành này. Xin quý vị cho một tràng pháo tay tán dương công đức. A Di Đà Phật, quý vị có hoan hỷ không à? A Di Đà Phật. Và nhân sự tùng sự thì có một cái duyên lành nữa là gia đình có thỉnh thầy vượt thông qua với chùa, và ni trưởng ở chùa đây rất là hoan hỷ tạo điều kiện cho gia đình cùng bạn bè của bà con Việt Kiều cũng như là thầy có một buổi gặp gỡ với quý vị vào sáng hôm nay. Trước hết chúng ta có một thời thính pháp, sau đó chúng ta có một thời giao lưu ngắn, và chúng ta có tặng quà. Nên ai có bài hát thì chuẩn bị nha, chút xíu hát có quà đó, quà riêng, còn phần quà mà chung là khác nữa. Ai mà trả lời được câu hỏi của thầy cũng được tặng quà luôn. Nên quý vị chú ý, chúng ta nghe thời thính pháp ngắn thôi vào buổi sáng hôm nay, và chút xíu chúng ta giao lưu xong chúng ta tặng quà. Chưa, mời quý vị ở lý chùa dùng bữa cơm thân mật và chúng ta sẽ về nhà. Như vậy thì vào cái buổi chia sẻ buổi sáng hôm nay, sợ quý vị ngồi dưới xa không nghe thấy, nhưng mà quý vị ngồi sau chót luôn có nghe không à? Nghe ha. Như vậy thì rất là mừng. Và lời đầu tiên xin chúc cho bà con khiếm thị ở miền quê Sóc Trăng này, bà con người Việt, người Kinh cũng như là bà con người Khmer được dồi dào sức khỏe. Ở đây có người Khmer nhiều không ạ? Sắp spy nè. Như vậy thì xin chúc quý vị là an vui, hạnh phúc, Và quý vị biết rằng đời sống của nhân sinh của chúng ta ở tại thế gian này, mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai hết đó quý vị. Trong kiếp sống của con người này không ai là hoàn thiện hoàn hảo cả. Một người thì đẹp quá chừng đẹp luôn á quý vị, nhưng mà có một cái là học mà không lên lớp. Còn người mà xấu quá chừng xấu luôn mà ta học giỏi, đó quý vị. Còn một người là mạnh thôi, dắt được 5-6 bao lúa luôn, đó quý vị, nhưng nghèo. Còn người bệnh hoài giàu, ok, ở trong thế gian vậy đó quý vị. Nhầm ông chồng thì đẹp trai quá trời, diễn viên điện ảnh cưới dậm vợ thị nở. Còn là vợ là đẹp như Thủy Kiều, lấy nhầm ông chồng là gọi là bông hoa lài cặm cái gì luôn. Thấy không? Trong mỗi người thì kiểu, mỗi nhà mỗi cảnh nó sai biệt lẫn nhau. Một người quý vị thì có đẹp như diễn viên điện ảnh, còn người thì là chúng ta kiếm vẻ đẹp nào cũng không ra luôn, quý vị thấy không? Rồi cái nhà thì là con cái rất là đàng hoàng, chồng chăm lo cho gia đình, còn nhà thì chồng quậy con quậy. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi cảnh. Tuy là trong cái sai biệt về hình tướng ở bên ngoài khác nhau, sai biệt về gia cảnh khác nhau, là sai biệt về hoàn cảnh địa phương sống khác nhau, nhưng nếu làm người ở trên thế gian này rồi á quý vị, người ta không bao giờ bước qua khỏi bốn cái định lực căn bản của thế gian này, đó là sanh là lão là bệnh là tử. Đức Phật đã nói trong kinh rồi đó quý vị. Giàu giàu cỡ nào giàu quý vị thì cũng già, mà giàu á là nghèo cỡ nào nghèo đi thì cũng bệnh. Còn giàu cho ông vua cũng chết à quý vị, giàu cho thần dân cũng chết à. Nên mình có xấu xấu một chút á, ai có chê mình xấu là mai mốt già cũng xấu như tôi có làm sao đâu. Quý vị bây giờ cho là hoa hậu, mai mốt già cũng trở thành mẫu hậu à. Phải không? Bây giờ là hoa khôi, mai mốt già cũng trở thành hoa khôi à. Do đó mà nếu mà mình có đẹp một chút á quý vị, mình cũng đừng lên mặt với người ta. Mình đừng có, mình có giàu một chút á mình cũng đừng có phách lối. Tại sao? Tại vì nếu mà giàu mình phách lối đó quý vị, mai mốt á là mình chết đi rồi á, con cái nó cũng lột lại sạch nhách, là còn miếng nào đâu trên mình đó quý vị. Đến đây mình không ra đi được lời hơn đến cái bộ đồ. Mình ra đi được bộ đồ, đến nó má mình sanh ra không có bộ nào chứ á, ra đi được bộ cũng còn hên. À, quý vị, còn vàng dọc tiền bạc của cải mà để cho chúng ta giàu có. Giàu có là gì? Là những cái vật ngoài thân bám vô thân mình càng nhiều thì càng giàu. Người đeo cộng dây chuyền cái chừng 30 lượng vàng đeo mà điên cổ khum xuống luôn là giàu rồi đó. Rồi thấy không? Rồi tiền ở trong túi mà mình nhét vô túi mình nó tràn ra ngoài rách túi luôn á là biết là giàu lắm rồi đó. Không, quý vị, nhưng mà chết thì con dâu nó lột lại cộng dây chuyền, rễ nó ra móc lại tiền hết, còn bạc nào chứ ra đi có mình không à. À, quý vị, nên là nếu giàu đừng có phách, là anh Tám ơi, anh Tám, anh có phách trời lắm đi nữa anh Tám, mai mốt anh ra đi cũng có mình không có bộ đồ à Tám ơi, thấy không? Nhắc anh Tám hết dám phách luôn á quý vị. Nên mình thấy là cái riêng của chúng sanh ở trong thế gian này, người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người học giỏi, người thông minh, người ngu, và quý vị, tất cả mọi người đó là do nghiệp sai biệt từ nhiều đời, nhiều kiếp trước ở trong chúng sanh mà gây ra đó. À, quý vị, chứ không phải như không mà mình bị vậy đâu. Ồ, ở như không, như không, như không, ông chồng con quậy con quá, thầy ơi, không có như không đâu, kiếp trước mình là chồng của người ta, mình cũng quậy người ta đục nước hết trơn, bây giờ người ta quậy lại đó, không có như không đâu. Wow, quý vị, trời ơi sao người ta hát hay như Minh Dương, Minh Cảnh mà con hát ra cái là trâu bò nó chạy hết trơn, thầy ơi. Đâu có gì đâu, kiếp trước người ta có là niệm Phật, người ta có trì chú, người ta có tụng kinh, nên kiếp này người ta, cái giọng người ta thanh tao, nói lên cái nó nhẹ nhàng, thanh thản, đọc kinh luôn mình nghe muốn tu liền, luôn quý vị. Còn mà mình kiếp trước mà đi nhiều chuyện với chửi lộn được không á quý vị, kiếp này sanh ra cái miệng mình á thì là hàm răng á thì cây xía ra cây xía vô, miệng á thì người ta là 50-50 cùng mình bên 49 bên 51, thấy không? Nó lệch pha luôn. Rồi á cái giọng ta hát giọng quanh vàng, hát karaoke 100 điểm không à, mình còn hát ra có mấy điểm đâu quý vị, máy nó không muốn chấm luôn, mỗi khi mà mình hát lên cái lo nó bể hết à, không có chịu nổi. À, như vậy là mình á, không có cái duyên lành từ ở trong kiếp trước đâu quý vị. Nên tất cả các định hình ở trong kiếp này là nguyên nhân từ trong nhiều kiếp trước sâu xa ở tiền kiếp, tiền nghiệp, định nghiệp của mình ở trong kiếp trước á. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã tìm bí mật này ra ở dưới cội Bồ Đề, quý vị, sau khi 49 ngày đêm Ngài đắc quả Tam Minh và Lục Thông, Ngài mới thấy được điều này. Tất cả các nguyên nhân của ngày hôm nay chúng ta đều do những cái mà chúng ta đã gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Con người ta chết không mất đi, mà nó chuyển vần đi trong những nẻo sanh tử luân hồi khác nhau, quý vị. Ai mà chưa muốn đi sanh tử luân hồi thì còn lại ở thân trung ấm, thì gọi là ma đó. Nên quý vị có thấy ma lần nào không? Nào quý vị, là con khiếm thị mà thầy hỏi thấy sao thấy? Ma là nó nhát trần mắt. Nào quý vị, cái người khiếm thị cũng thấy ma luôn quý vị. Có cái chú đó khiếm thị, là thầy, thầy hồi nãy vô con thấy con ma rõ ràng luôn thầy. Là sao chú thấy được? Ông là gì mà con thấy mới hay chứ. Nào quý vị, không biết thấy thì sao mà vô đó bị ma nhát quý vị. Thường thường á là mình không có khiếm thị á, là mình vô mà bị ma nhát. Ví dụ như ở bệnh viện Từ Dũ quý vị, có cô đó cổ vô cổ sanh cổ mổ cổ mê cổ tỉnh gì, cổ thấy cái cô gái đứng kế bên đẹp thiệt đẹp chưa quý vị, mà nhìn xuống thấy hỏng đất cỡ năm tấc, không thấy giò chứ. À, quý vị cổ là rầu gì cái chuyến này chắc bị rồi. À, quý vị cổ niệm Phật quá chừng chừng luôn. Như vậy thì chúng ta thấy con mắt mình mở ra thấy, còn chú này á là chú khiếm thị mà chú vẫn thấy quý vị. Đi vô đó chú vẫn thấy, hỏi thấy con ma đâu, trời con ma nó đẹp dễ sợ luôn thầy. Là trời ma mà thấy đẹp dễ sợ sao chú thấy được? Ông là gì mà thấy được mới hay đó quý vị, mà thấy sao thì mình không biết. Nhưng cái thấy này là thấy trong tư tưởng đó quý vị. Có nghĩa là trong tư tưởng á mình là nó nhát, mình nó nhát trong tư tưởng á. Còn người nào mà nhìn á thì là nó cho nhát ở ngoài, còn người nào mà không nhìn nó được thì nó nhát trong tư tưởng. Miễn sao là tả được con ma thôi à. Nghe không quý vị? Như vậy thì á là đó gọi là tử ma đó, là người chết rồi mà không tái sanh vào cảnh giới khác thì đó gọi là tử ma. Nên á con người ta quý vị sống ở trên thế gian này, Đức Phật nói là dạy chúng ta rằng con người ta khổ với cái cảnh khổ của cuộc sống này, khổ với cái cảnh già, khổ với cảnh bệnh, khổ với cảnh chết, khổ với cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Ba cái đó nó gây chúng ta khổ. Nghiệp là gì? Là những cái mà chúng ta đã gây tạo. Bây giờ tạo thành cái dòng nghiệp. Nghiệp con người phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, đâu quý vị, phải giải trí, phải sống, đâu quý vị. Như vậy là nghiệp con người đó. Nên có một bài hát nào có quý vị có nghe người ta hát không? Đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Quý vị, đó là nghiệp con người đó. Đâu quý vị, chứ chư thiên không có tóc trắng, ở Tây Phương Cực Lạc không có tóc trắng, đâu quý vị. Nhưng mà nghiệp con người mình phải có tóc trắng. Như vậy con người mình gánh mang có nghiệp con người, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghĩ, phải sầu tư, buồn vui, hờn giận, lo lắng, ghét ghen. À, quý vị, đó là nghiệp con người đó. À, quý vị, như vậy cái đó nghiệp đó gây chúng ta đau khổ, gọi là nghiệp chướng. Cái thứ hai nữa, báo chướng. Báo chướng tức là cái quả báo nó đến với mình khi mình gieo cái nhân ở trong kiếp trước. Đâu phải tự nhiên người ta chửi mình đâu quý vị, mà bây giờ mình lên nghiệp cảnh đài mình xét lại cái thấy mình chửi của người ta song sỏn kiếp trước quá chừng quá đất, kiếp này người ta chửi mình. Đâu phải mình bị chồng quậy là tự nhiên quậy, kiếp trước mình quậy người ta. Đâu phải là tự nhiên con mình nó báo mình hoài quý vị, mà con mình á là chủ hội á, tay em đó, mình giật người ta, bây giờ nó ra thành con mình thương yêu á, mình trả quý vị. Nên còn thương yêu là còn trả, hết thương yêu là hết nợ hết trả. Nên cái trong cái dòng đời ân oán trả dây từ nhiều đời nhiều kiếp trước gọi là báo chướng đó. Khi mà nghiệp chướng báo chướng tới mình có hài lòng không? Ví dụ như á, nạn tai rồi gia đình quậy, con quậy rồi bệnh tật, mình có hài lòng không? Không hài lòng phải không? Sanh ra phiền não, buồn vui hờn giận gọi là phiền não chướng quý vị. Buồn cái nó ức lắm, nó tức lắm. Giận cái nó ức lắm, nó tức lắm. Do đó mình buồn vui hờn giận làm cái tâm mình nó rung động, mà chính cái rung động tâm mình đó sanh ra sự dao động của tâm, nên đó tâm mình rất là căng thẳng. Tâm mình đó là không có được an ổn, mà tâm không được an ổn đó quý vị thì nó sanh ra chứng stress, có nghĩa là căng thẳng, và chứng trầm cảm. Có những người không nói được với những người khác sanh ra chứng trầm cảm luôn á. Có con của cô này ở Sài Gòn đó quý vị, là cổ á có ông chồng mà đứa con sanh ra, đứa bé thứ hai của hai đứa con gái sanh ra có 3 tháng à. Ông chồng á là nhập vô con sáo, cái hát bài ai đưa con sáo sang sông, con sáo sổ lòng tung cánh theo dõi bé luôn. Nào quý vị, nên á là cổ ở vậy nuôi con nuôi tới lớn, mà cổ đi ở đợ, người ta nói ở đợ nó quá đáng, đi làm công á quý vị, làm công cho người ta nuôi hai đứa con. Thì cái đứa con gái lớn đó quý vị, nó đi học, nó đi học quá bị người ta chửi, người ta mắng, rồi nó đi học nó thiếu thốn gì cổ không biết. Cổ đi làm tối về ngủ rồi cho tiền nó mua đồ rồi đóng tiền trường học không gì. Cái sự cô đơn của nó lắm, nó không còn chỗ dựa, nó ba không có mà mẹ đi làm, rồi người ta ăn hiếp nó không ai binh nó chứ không quý vị. Nó nói là mẹ nó chỉ còn chỗ dựa duy nhất thôi, mà giờ không có chỗ nào dựa nó, vì nó căng thẳng đầu, nó sanh ra tâm lý nó hận mẹ nó. Đâm ra tâm lý là mẹ nó không bảo vệ nó. Nhưng mà nó không ngờ rằng mẹ nó phải đi rửa chén nuôi cho nó, là từng miếng cơm manh áo, từ cái manh quần tắm áo, rồi đóng tiền trường tập vở đủ thứ hết, mà không có thời gian chăm sóc cho nó đó. Nên nó bị người ta ăn hiếp, rồi là sinh nhật của nó không tổ chức, rồi không dẫn nó đi chơi, vân vân. Nó so sánh với cái bên ngoài, nhưng cuối cùng nó có thành kiến với mẹ nó luôn quý vị. Nó cuối cùng nó không biết tâm sự với ai hết, và nó bây giờ nó bệnh, gọi là bệnh trầm cảm quan tưởng. Nha quý vị, trầm cảm rất là khủng khiếp ở trong tâm, có nghĩa là hận thù mẹ, rồi nói chung là đủ thứ tùm lum hết. Nên con người không giải phóng, giải tỏa được tư tưởng đó quý vị, sanh ra là khổ đau, chính trong cái tâm thức của mình sanh ra khổ đau. Nên kiếp sống của con người á, ai cũng giống như ai về mặt bản chất, có nghĩa là cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Nhưng mỗi người, mỗi nhà, mỗi cảnh khác nhau, là do nghiệp duyên, nghiệp lực của mình nhiều đời, nhiều kiếp đó quý vị. Và Đức Phật nói rằng là nguyên nhân của tất cả các đau khổ trong thế gian này là do cái dòng nghiệp, và là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng này nó gây ra ta. Nhưng mà cái gốc của nó là ở trong tâm của con người á. Bây giờ ví dụ nha quý vị, là một người mà bị người ta chửi thì rất là đau khổ, rất là giận. Như một người bị người ta chửi, mình không có đau khổ, mình không có giận. Như vậy không phải là cái câu chửi người ta mà gây cho chúng ta đau khổ, mà cái chính cái tâm chấp cái lời chửi người ta mình mới làm cho mình đau khổ. Bây giờ ví dụ như có người có cái hoàn cảnh là chồng quậy thì họ rất là đau khổ quý vị. À, chồng bỏ rất là đau khổ. Mới hôm qua cô này Quảng Ninh đâu quý vị, 37 tuổi là chưa có chồng, bị người yêu quý vị, người yêu á là hẹn hò đủ thứ chân á, là thầy ổng ảnh hứa với con đủ hết trơn á thầy, ổng hứa là ổng cưới xe qua rồi xây hồ vàng cho nàng, rửa chân có rửa chân tay chứ rửa lông mày chết cá của anh ha. Cổ trong ngân hàng có 1 tỷ mấy quý vị, nói được cho ngon cho ngọt, mượn 1 tỷ mấy của người ta đi kinh doanh đó quý vị. Đi kinh doanh giờ quay lại nói sao, lỗ trên không còn đồng nào chứ, đứt hết rồi không còn đồng nào chứ á. Cái cô này là không còn đồng nào được nữa, giờ em 37 tuổi thì cưới em đi chứ. Ông là không còn đồng nào, tiền đâu cưới vợ. Cưới vợ lấy gì ăn, sinh con đẻ cái lấy gì ăn. Thôi em tìm thằng nào mà nó khá khá, chút em đi qua em quen nó đi, thôi nghỉ quen anh đi. Mô Phật. Rồi tiêu 1 tỷ mấy quý vị, hôm qua nay đòi tự giận không, ta đã tự giận gì tự giận. Ai biểu tin ta không có gì, rồi giờ đầu tự giận là thầy ơi con mất trắng hết rồi thầy ơi, mất tiền mất gì mất trắng hết, nói vậy hiểu phải không? Nói vậy mất trắng nhách luôn, không còn gì chứ nha, con chắc chết luôn quá, thôi đừng có chết, cha mẹ mình sanh mình ra hãy quý cái trọng cái mạng này. Không có gì, con người ta ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết, nhưng mà mình phải già như thế nào, bệnh phải bệnh như thế nào, phải chết như chết thế nào. Có gì, những người chiến sĩ ta ra trận là ta chết oanh liệt, hy sinh oanh liệt. Những cái người già người ta cũng đẹp lão không có gì, những người bệnh đó có gì, người ta là cũng biết đường trị chính cái bệnh tật của mình. Như vậy là thân thể của mình sống trên đời này khó lắm, vì con cá với nước nó không muốn sống nữa, mà con bò bay máy cửa con mũi nó cũng muốn sống nữa, không chỉ con người. Cái sự sống đó quý vị nó quý lắm, nó quý khi chúng ta biết sử dụng cái sự sống đó, chúng ta làm nên lợi ích cho mình và cho người khác thì sự sống nó quý vô cùng luôn. À, quý vị, còn cái sự sống mà tối ngày lo ghen với buồn với hờn không sống quý vị ơi, là thấy nó không có chất lượng chứ, nó sống nó căng thẳng, nó buồn thảm lắm. Sống kiểu đó sống nó mệt mỏi lắm. Do đó mà con người ta, Đức Phật dạy rằng con người là một trong những loài tối thượng tối linh đối với trong pháp giới chúng sanh này. Quý vị, Đức Phật dạy là có 4 cái loài chúng sanh đang sanh, là loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh, là có 4 loài sanh ra. Quý vị, sanh ra 6 nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Trong đó chia ra làm 2 loại chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Nào quý vị, chúng sanh hữu tình là có tình trần, có buồn, có vui, có hờn, có giận là mình nè. Chúng sanh vô tình là chúng sanh không biết buồn, vui, hờn, giận, gọi là chúng sanh vô tình. Nhưng nếu người nào quý vị mà giác ngộ được Phật pháp Con người nào biết lời của Đức Phật dạy ở trong kinh, áp dụng để lời Phật dạy đó tu hành đó quý vị, thì con người này sẽ trở thành bậc thánh nhân ở trong tương lai, không già, không bệnh, không chết, bất sanh bất diệt ở trong tương lai. Mà ở trong pháp giới này chỉ có con người mới có thể làm được. Con người mình nó thông minh tương đương với chư thiên, mà chư thiên ít tu hơn mình. Tại sao? Chư thiên có đầy đủ thần thông á quý vị, nên ta cầu gì cũng có, cho nên tin không thấy sự đau khổ. Mà con người mình sống ở thế gian này bị tác động bởi môi trường xung quanh, bị già, đau, bệnh, chết. Rồi con người mình bị thiên tai, bão, lũ. Con người mình bị thảm họa, rồi bị chiến tranh, bị người đối xử xấu với người, bị người ta hại, vân vân, thù ghét tất cả các cái làm cho người ta đau khổ. Do đó người ta mới phát tâm cầu ra khỏi sự đau khổ đó, ta mới phát tâm tu. À, quý vị. Nên cái người nào mà nhận thức được thế gian này nó không bền, không chắc, không tồn mãi với mình đó quý vị. Có hôm nay rồi ngày mai nó sẽ mất, giàu sang hôm nay rồi ngày mai nó cũng tiêu, đẹp hôm nay ngày mai già nó cũng đứt, khỏe hôm nay rồi bệnh thì nó cũng yếu xìu. À, quý vị. Do đó mình sống hôm nay ngày mai cũng vô quan tài tùng tùng cắt cắt rồi quý vị. Hoa hậu cũng chiếc quan tài, mẫu hậu cũng chiếc quan tài, tiến sĩ cũng chiếc quan tài, lồi sĩ cũng chiếc quan tài. Phải không? Đường nào chạy, một mai mai một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung con gò. Đố quý vị gò đó gò gì? Gò mã lạng, phải không? Phải không? Nên giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ thôi quý vị. Nên cái người ta ý thức được những điều đó quý vị, nên trong lúc mà chúng ta được làm người này nè, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Người xưa nói rằng nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Nhân thân năng đắc kim dĩ đắc, Phật pháp năng văn kim dĩ văn. Tức là con người ta khó được cái thân người lắm đó quý vị, nhưng mà được thân người rồi thì khó được nghe Phật pháp, mà được nghe Phật pháp rồi khó tu, mà được tu rồi khó đắc quý vị. Nên đó là những cái khó của người nhất. Thứ nhất là khó có cái thân mình. Cái thứ hai nữa là khó tu. Khó tu rồi mà tu rồi cũng khó đắc nữa. À, quý vị. Nên có thân người Phật pháp khó nghe, khó nghe rồi khó tu, khó tu rồi khó đắc. Chính là bốn cái khó để chướng ngại trong một cái chúng sanh. Nhưng mà bây giờ mình có cái gì? Có thân người rồi, có được Phật pháp mình nghe rồi quý vị. Mình có tu rồi, chỉ chờ có một con đường đắc nữa thôi. Chỉ cần tu hành tinh tấn đắc rồi. Vậy thì có người nào mà thấy được bốn cái khó con người mà để vượt qua đó quý vị, để đi ra ngoài, thì Đức Phật dạy đó là con người đó là từ ở trong bóng tối đi ra ngoài ánh sáng, chứ không phải là cái bóng tối ở trong nhà Phật đó quý vị. Nhà Phật nói về hào quang, nói về ánh sáng, ta không nói tới con mắt của mình, mà nhà Phật đang nói tới tri kiến, nói sự nhận thức của con người, đối với lương tâm, đối với cái tâm sống của con người. À, quý vị. Nên Đức Phật dạy rằng là người đó là người từ trong bóng tối đi ra ngoài ánh sáng, là người này là người khôn nè. Biết được cái thân mình là của ngũ uẩn, thân mình có đầy đủ trí tuệ thông minh, con người có khả năng tu thành thánh, nên con người ta bắt cái cơ hội đó, sống một ngày bắt đầu ta tu, chỉ cần một ngày thôi quý vị, người ta cũng có thể niệm Phật, ta tu hành, ta cầu giải thoát giác ngộ mà không còn thế gian này bị chi phối nữa, thì người đó mới là người khôn đó. Nên Đức Phật dạy là người đó là người từ bóng tối đi ra ngoài ánh sáng. Người từ bóng tối đi ngoài ánh sáng thì có bốn cái loại người khác nhau. À, quý vị. Như vậy thì cái người từ bóng tối đi vào trong bóng tối, người từ là bóng tối đi ngoài ánh sáng, từ người ánh sáng đi ra ánh sáng hơn, người ánh sáng đi vào trong bóng tối. Đức Phật nói trong kinh đó quý vị, nên vào sáng hôm nay, vì tối và sáng theo là trong kinh Phật như thế nào, và người ta nhận thức điều đó, ta tu hành để trở thành bậc thánh nhân trong tương lai như thế nào á quý vị. Vào sáng nay ta trao đổi nhau với cái phần này, được ra cái đề tài được mang tên là bóng tối và ánh sáng. Điều này được Đức Phật nói trong kinh nha. Nên Đức Phật dạy rằng là có bốn cái khó: nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Có nghĩa là con người cái thân này rất khó, Phật pháp năng văn là Phật pháp rất là khó nghe, à, quý vị. Và Phật pháp nghe được rồi rất là khó tu, và tu được rất là khó đắc. Chúng ta có bốn cái khó trong kiếp sống của cái con người. Tại sao nói nhân thân năng đắc mà quý vị ơi, ở dưới quê này quá trời luôn nhầm nhà, tới mười mấy người nhầm nhà, hơn hai mấy người về Cần Thơ quý vị. Chú 21 ơi, chú 21 là ủa, bộ nhà này tới 21 người lận thầy. Hả cô, không phải thầy ơi, không có 21 đâu mà còn nữa, tới 24 lận. Là mô Phật ơi, sanh 24 người dữ không quý vị. Đội đá banh người ta có 11 người à, là thành lập hai đội đá banh là 22 người, còn hai người xe cua. Trời ơi, gì đâu mà sanh 24 người, nghe thấy mắt nóng lạnh luôn. À, quý vị, như vậy mà dưới quê mình có đó, cái người ta lên sao nuôi nổi. Là không, thầy ơi, trời xanh trời độ à, trời nào xanh mình xanh chứ trời nào đâu mà xanh. À, quý vị, trời độ thì có chứ trời không có xanh. À, quý vị, mình xanh mà trời độ để mà sống tới giờ. À, quý vị, như vậy thì thân người khó được là sao? Mỗi khi chúng ta được cái thân người đó thì một trong năm giới cấm chúng ta phải giữ, một trong năm giới cấm thì mới được cái thân người đó. Chứ nếu ai mà bỏ luôn năm cái giới cấm đó là kiếp sau không được làm người. Nghe không quý vị? Mà không được làm người thì không có cơ hội làm thánh nhân, không có cơ hội làm Phật ở trong tương lai. Do đó mà người ta phải giữ ít nhất là một giới ở trong cái kiếp sống của con người. Vậy năm cái giới cấm đó gọi là ngũ giới đó. Thứ nhất là sát sanh, thứ hai là trộm cắp, thứ ba là tà dâm, thứ tư là nói dối, thứ năm là uống rượu. Phải giữ ít nhất là một cái. Ai mà tuốt luốt luôn không có cái nào trên kiếp sau, sanh ra quý vị nhìn vô bụng không phải bụng người mà bụng con khác. À, quý vị, nên á là chúng ta phải là đừng có sát sanh, từ giết người đến con vật lớn á quý vị, chúng ta không giết, tha được thì cứ tha đi, đó là giới sát sanh đó. Giới trộm cắp là đừng gian tham trộm cắp từ kim cộng chỉ, trái ớt trái cà, người ta không cho, không được quyền lấy, không xin không được quyền lấy, vì không lấy đồ của ai chứ có gì xin quý vị. Thấy trái ớt nhà bên cạnh muốn ăn á quý vị, chị bảy cho em trái ớt nha, chị bảy là anh Tám lấy đi, anh Tám rồi mình lặt chuỗi cây luôn không sao nữa. Đó, quý vị. Nhưng mà rình mò bẻ con trái một, quý vị, qua kiếp sau trả nợ người ta đó, nhằm khi đầu thai thảnh chó thì trả nợ trái ớt. Đó, quý vị, giữ nhà cho người ta 2-3 bữa trả nợ trái ớt. À, như vậy là trộm cắp đó. Giới thứ ba là giới tà dâm. Giới tà dâm có nghĩa là có vợ có chồng rồi mà mình lẻn vợ chồng mình ra ngoài quan hệ bất chính, gọi là ngoại tình đó quý vị. Đố quý vị chứ mà mấy chú khiếm thị có ngoại tình không? Ở ngoài miền Trung đó quý vị, có cô này khiếm thị lại gặp thầy: thầy con khổ quá thầy, hỏi sao vậy? Ông chồng con có vợ bé. Hỏi sao chồng có vợ bé? Bộ chồng cô á đi làm việc hả sao? Ổng có là trong hội khiếm thị không? Là ổng cũng khiếm thị luôn. Ổng còn nặng hơn con nữa, con còn thấy được 20-30%, ổng không có phần trăm nào chứ á. Như vậy mà ổng có vợ bé. Rồi là giờ vậy chồng cô có vợ bé là gì mà khiếm thị, không có vợ bé cũng ngon lành ha. Đó vậy á. Ổng là cô là không phải một đứa đâu mà là hai đứa. Rồi mày cũng dữ dội rồi quý vị, thấy không, đó là phạm rồi đó nha quý vị. Đang lúc có vợ có chồng mà ra ngoài đó quý vị. Thực ra là cái điều này không phải là ai, mà do tâm con người, do hoàn cảnh con người thôi, chứ không phải là mình. Có những người người ta tàn tật đó quý vị, có một chân một mà cũng hai vợ à, như chơi à. À quý vị thấy chú đó khiếm thị mà cũng có hai, ngồi trong cửa sổ ăn chầu cũng có hai vợ bé ứng hầu hai bên à. Nên á tùy cái tâm mỗi người à, nên đó là phạm thứ ba đó. Thứ tư á là giọng ngữ, có nghĩa là nói lời nói của mình làm cho người ta đau khổ, nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu làm cho người ta đau khổ, có gì đó là giới thứ tư. Giới thứ năm là nhậu nhẹt say sưa xỉn nữa, có gì cái đó là làm mê mờ tâm trí của mình. Nếu mình giữ được một giới thôi trong năm giới đó thì cơ hội được làm người, nhưng mà mình không giữ giới nào thì quả báo của giới đó đến với mình. Bây giờ ví dụ một cái thôi, ta không có thời gian. Ví dụ như chúng ta là không có sát sanh chúng ta được sống dai, không có trộm cắp chúng ta được giàu có, có gì không tà dâm ta được đẹp đẽ, không nói dối chúng ta được cái giọng hay và cái miệng đẹp vân vân, và không có uống rượu chúng ta được thông minh. Nếu chúng ta không giữ giới, uống rượu có nghĩa là chúng ta vừa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, thì chúng ta vừa sống dai, vừa giàu có quý vị, vừa đẹp đẽ, nhưng mà con cái phạm giới uống rượu và quý vị qua kiếp sau bị tửng tửng, vừa giàu vừa đẹp bị tửng tửng. Nào quả báo, cái người nào mà uống rượu say sưa nhậu nhẹt nhiều có gì qua kiếp sau á mình bị thiểu năng về trí tuệ, có nghĩa là giống như là đau đó, thiểu năng về trí tuệ là không có phát triển bình thường như là mọi người khác, nên rất là khó tu, đó là chướng ngại đó. Nên cái thân con người rất là khó đắc. Nếu người nào giữ được giới pháp của nhà Phật thì mới được thân làm người, nhưng mà không có giữ hết năm nên mình nói giữ một, giữ hai, giữ ba nên làm người bị quả báo quý vị. Thiếu này thiếu kia, thiếu tiền thiếu bạc, thiếu này thiếu kia, nói chung là con người ta đầy đủ, mình thiếu món nào đó mình bị là quả báo của món đó. À đó quý vị, nó là từ ở trong quá khứ mà nó đi đến. Nên thân người khó được mà Phật pháp thì khó nghe, quý vị biết đó là tất cả cái người dân ở trên thế gian này, cái người mà nghe được Phật pháp được nhiêu, bây giờ dân trên thế giới được 7 tỷ người, và người dân nghe được Phật pháp chỉ có mấy triệu rồi. Đâu có gì, ví dụ như cái vùng Vĩnh Châu của chúng ta đi là rất lớn bao la, bao nhiêu dân số mà cái người nghe được Phật pháp đi chùa đâu có được nhiêu đâu. Đâu có gì, có nghĩa là người nghe Phật pháp rất là khó nghe. Ai có duyên lành trồng sâu từ nhiều đời nhiều kiếp, từng đi chùa, từng niệm Phật, từng ăn chay, từng cúng dường bố thí, nên ngày hôm nay chúng ta mới nghe được duyên lành của Phật pháp đó, chứ không phải không đâu quý vị. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu đó, chứ không thôi lại toàn là ngầm trong quán nhậu không hả. Đâu có gì, hay là sáng sớm ra mở ra là bàn số đề không hả. Đâu có gì, bao lô xỉu chủ không hả, tiến lên nó dừng dách được không hả. Đâu có gì, chứ không có bao giờ mà nghe kinh Phật mà lo tu đâu. Cái người nào mà nghe kinh Phật mà lo tu, cái người nào nghe kinh Phật mà ta phát tâm bồ đề, quý vị biết là tiền căn họ là có tu rồi đó quý vị. Cái đó là Phật pháp có nghe đó. Mà Phật pháp á thì có nghe, nghe rồi á thì khó tu. Đâu có gì, tại sao khó tu? Tại vì nhà mình á không có điều kiện đi tu, nhà mình á ông chồng không cho vợ đi chùa, rồi mình bệnh tật không có tu được, mình thiếu nợ người ta đòi nợ không có tu được, rồi mình làm việc không có rảnh đâu tu, mắc rảnh ngồi mắc karaoke với ngồi mà nghe nhạc rồi đâu có thời gian đâu nghe kinh tu, dần dần tức nghe được Phật pháp rồi về người ta quên đức rồi quý vị. Nên ta đi chùa thường là vậy đó, đi đến chùa người ta hiền lắm quý vị ơi, vừa vô cũng chùa cái nghe kinh ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghe im quá mình niệm theo, phải quý lầm thầm niệm theo. Mình vừa về tới nhà cái bắt karaoke rồi vô à lê lê à lê rồi hết Phật rồi, lúc đó ma nó hiện về rồi quý vị thấy không. Bắt đầu mình vô trong chùa chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, còn bây giờ nghe câu nó bắt đầu tay chân nó giật cà tưng lên, phải không, đâu còn nghe tu gì nữa quý vị. Nên về nhà mình tiếp xúc với cảnh thế gian, tâm mình bị cuốn vào ở trong thế gian mà mình không còn tu hành nữa được quý vị. Do đó mà trong thế gian rất khó tu, nghe rồi mà không có tu được. Đâu có gì chứ nghe rồi tu đâu. Do đó mình đi chùa hoài đó. Bởi vì chúng tôi đã nói giống hệt như là mình xài cái máy điện thoại di động á quý vị. Mà không biết sao mà mấy chú khiếm thị dữ dội nha. Ở dưới Tiền Giang nè, Mỹ Tho nè, rồi Vĩnh Cửu, Đồng Nai nữa, mấy chú hội trưởng đó mới xin quý thầy một ít quà cho mấy chú hội viên nghèo nghèo đó quý vị. Bắt đầu nhắn tin thầy ơi thầy, là năm nay không có ai, năm nay á là ngân hàng không có giải ngân, mấy công ty không có tài trợ cho con, nên á là hội người mù con năm nay hẻo quá thầy ơi, không ai thăm chân, đầu năm tới cuối năm heo queo à, không ai thăm chân, nghe cũng tội nghiệp. Nhắn lại là được rồi, để thầy coi thầy điều tiết á, vốn thầy điều tiết nhanh nha thầy. Ôi ơi, nhắn tin nhanh dễ sợ luôn quý vị, mới vừa mà trả lời cái ông trả lời cái rẹt lại ta, trời sao mò phím mà không bấm nhanh vậy ta, mình mà không mò mình bấm chậm hơn ổng nữa. Quý vị không hiểu sao mà ta mò nhanh vậy quý vị, hay thiệt chứ, đó mà không biết làm sao luôn á. Đâu quý vị, quý vị nào có xài di động không, có phải không, có mò bấm nhắn tin được không, được luôn phải không, hay thiệt á. Bởi vì là người ta là khuyết cái này người ta hay cái kia. Đâu quý vị, nên á mình có lỡ mà thiếu cái này là mình dư cái khác, không sao hết trơn á quý vị, cái khác bù vô. Đâu quý vị, cái người mà khiếm thị nha, nghe cái là chỗ dách luôn quý vị. Ở đây mình nói xấu cái ở dưới giảng đường ngồi sau lưng nó nghe không sót một tiếng. Người khiếm thị á, tại vì người ta là thiếu cái này người ta sẽ tăng trưởng cái kia, nên mình đừng có buồn. Mình nghèo á quý vị, nhưng mà mình có sức khỏe, mình thiếu tiền nhưng mà mình dư sức khỏe. Nhưng mà người ta giàu thiệt giàu quý vị, tối ngày nằm bệnh viện không à. Nên như vậy á là ta dư tiền mà ta thiếu sức khỏe. Như vậy thì mình ở trong thế gian này mình có thiếu cái gì mình cũng không có lấy đó mà làm buồn quá vậy. Cười nha, sống vui vẻ cười nha, không có gì làm buồn hết. Nên Phật pháp thì khó nghe mà nghe rồi rất là khó tu. Tại vì ở ngoài đời quý vị là toàn là cuốn tâm ta, đối cảnh sanh tâm, mình đối cảnh vui á sanh ra tâm ham thích thế gian không à. Do đó mình rất là khó tu, nhưng mà tu rồi thì khó đắc. À, quý vị, ví dụ như ta niệm Phật ăn chay tùm lum gì đó, chơi đắc đạo khó lắm quý vị. Đức Phật nói kinh A Di Đà đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới cách 10 muôn cõi ức Phật, đó là thế giới Cực Lạc. Thế giới đó có 9 phẩm đài sen, có 7 hàng cây báo, là thế giới đó toàn là vàng ngọc lưu ly xà cừ san hô hổ phách kim cương được không à. Nên thế giới đó, dân chúng nơi đó là ta bay không à, bay lượn tới lui sống rất là an nhàn, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. À, có gì bắt đầu chúng ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, cầu Đức Phật A Di Đà à, chứng minh cho con, khi sống con được thân an tâm lạc, khi chết được trực giảng Tây Phương. Nhưng mấy người được trực giảng Tây Phương quý vị? Tại vì Đức Phật A Di Đà Ngài yêu cầu một điều kiện, nếu người nào muốn cầu giảng sanh cảnh giới của Ngài, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Như vậy thì ta bắt đầu phát tâm niệm Phật. Nhưng mà ít người giảng sanh lắm. Tại sao? Tại Ngài có điều kiện niệm Phật thì phải đi đến thiền định, có nghĩa là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Mà quý vị biết là trong kinh thiền định Đức Phật dạy á, nếu người nào đi vào được cảnh thiền thì người đó phải thuần thiện. Có nghĩa là cái người thuần thiện thì người đó mới đi thiền được. Thiền tức là lẳng lặng của nội tâm. Chỉ có người nào thiện thì mới lẳng lặng được nội tâm, người nào ác tâm động liền. Quý vị đâu, quý vị đi ăn trộm thử nội tâm mình, trái tim đập lên đập này làm sao thiền. À, quý vị, mình nó làm ác không bao giờ thiền được chứ á, đâu thử coi bắt đầu mình lấy cái kim mình tính xì bánh xe của người ta. À, quý vị, bắt đầu mình rung tay là mình xì đâu được. Có nghĩa là cái tim của mình, cái tâm của mình lúc đó nó rất là sao động. Nên mỗi khi mình làm một việc ác tâm sao động, mà làm một việc thiện tâm mình rất là an tâm. Nên muốn thiền tĩnh lặng thì phải có thiện ở ngoài trước. À, quý vị, như vậy làm thiện mới đi đến thiền, rồi thiền mình mới gom tâm về chỗ đi đến định quý vị. Và Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu ai niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền định, có nghĩa là nhất tâm là định, bất loạn là thiền, thì người đó mới vào được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên vừa làm thiện thì mới thiền, thiền mới đi tới định quý vị, thiện thiền định mới về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên có nhiều người tu à, cũng niệm Phật chứ quý vị, mà không có về được, tại vì họ không có thiện, mà họ không thiền, mà họ không định luôn quý vị. Ôi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, vừa vô cổng chùa niệm Phật hay lắm quý vị. Mô Phật, vừa ra tới ngoài quý vị ơi, người ta đi, người ta quẹt cái xe đạp cái rẹt nó quay ra chửi, quá trời quá đất luôn. Đó thấy không? Vậy sao thiền nổi quý vị? Cái đó làm sao thiền? Do đó mà tâm ta không có nhận nhìn người đời, không có tha thứ quan dung độ lượng, tâm mình không có tĩnh lặng xuống, không có thiền được thì không có giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Nên á, cái người nào muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được quý vị, niệm tao làm thiện đi. Thiện là gì? Là làm lợi ích cho người khác thôi chứ đâu có gì đâu. Đâu có gì. Còn thiền là gì? Là tĩnh lặng của nội tâm, ai nói à, tha thứ khoan dung độ lượng hết á. Rồi định là gì? Là gom tâm chỗ trong câu niệm Phật đó, là thiện, thiền, định là đi đến đó. Đâu có gì. Nên á, con người ta có bốn cái khó, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nghe được khó tu, tu rồi khó đắc đó quý vị. Nên từ đó con người ta mới quyết chí học cái cách để tu đắc đó quý vị. Nên Đức Phật dạy là có bốn cái hạng người ở trong kinh á, là cái người từ bóng tối đi vào trong bóng tối luôn, có người á là từ bóng tối mà đi ra ánh sáng, có người là từ ánh sáng đi vào trong tối, và có người từ ánh sáng ra ánh sáng hơn, sáng mờ mờ của đèn pin ra ánh sáng của đèn pha, từ ánh sáng đèn pha ra ánh sáng của mặt trời. À, quý vị, người từ trong bóng tối đó quý vị, đi vào trong bóng tối có nghĩa là lẩn quẩn tối ngày ở trong bóng tối đó không à. Còn người trong bóng tối, người ta tìm cánh sáng mà đi. Bây giờ ví dụ như con bướm á, nó bay vô trong phòng, nó đâu biết đường ra đâu, nó tìm ánh sáng, nó đâm đâm ra quá gì. Ánh sáng chỗ nào là con bướm nó bay ra chỗ đó, dầu chỗ đó không phải là cửa, nhưng nó vẫn là cái phản ứng tự nhiên nó bay ra ở ngoài ánh sáng, là trong bóng tối bay ra ánh sáng đó. Rồi từ bóng tối đi vào tối, từ bóng tối đi ra ánh sáng, từ sáng đi vào tối và từ sáng đi ra ánh sáng. Có bốn cái hạng người như vậy. Như vậy thì Đức Phật Ngài dạy bốn hạng người đó là như thế nào? Trong kinh điển Đại Thừa của nhà Phật, lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là lấy sự vật hiện tượng mà diễn cái lý lẽ ở ẩn tàng ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Người từ trong bóng tối đi vào trong bóng tối có nghĩa là gì? Là người không biết được Phật pháp đâu quý vị. Do đó mà họ chiều theo tham sân si của hồng trần, họ chiều theo ghét ghen hờn giận, chiều theo miếng ăn miếng uống, chiều theo ngũ dục. Đức Phật dạy có năm cái món dục mà nó ác thế tại thế gian này, đâu quý vị. Thứ nhất á, là danh, à, lợi, à, tài sắc danh thực thì, tài, rồi sắc, rồi tới danh, tới à, ngủ nghỉ, tới ăn uống. À, quý vị. Như vậy thì có năm cái món dục ở tại thế gian này, những người nào ham mê cái đó, ham mê càng, ham mê thêm không à. Ví dụ như có một đồng mà kiếm thêm, ai xin đồng cho, à, quý vị. Rồi à, giành giật với anh em, à, rồi à, là chia rẽ hận thù. À, quý vị ở nhà mình làm đâu đi ra ngoài ánh sáng đâu biết đâu, bóng tối đi không bóng tối à. Nên ở trong nhà mình bắt đầu thưa anh em giành đất à. Ông già để lại cái nhà quý vị, năm anh em tranh giành nhau. Ở dưới Cà Mau có cái nhà đó là cái quán à, năm anh em Thì hồi cái nhà đó có 200-300 triệu không ai dành cho nó Việt Kiều không có gì. Có người Việt Nam mà, có 4 người Việt Kiều. Tới giờ cái nhà đó lên nghe đâu là lên ta trả tới 19 tỷ rồi. Đó, ngay trên cái mặt tiền không có gì. Bắt đầu anh em đâm đơn thưa nhau không có gì. Người nào cũng muốn giữ lại kỷ niệm của cái ngôi nhà của ông già chứ á. Hồi 200-300 triệu không ai kỷ niệm chứ á. Tới giờ nước ngoài về kỷ niệm. Đâu có gì bắt đầu thưa nhau. Người nào cũng mướn luật sư, có gì mướn là tiền bỏ ra nộp nộp luôn á. Để lấy cái nhà quay về mình. Đâu có gì. Thay vì thôi 19 tỷ chia ra làm 5 đi. Thì xong gì không chịu. Cái cô thứ hai á. Nói là phải chia làm 6. Mỗi người phần thứ hai lấy 2. Phần thứ hai có công với cha mẹ nhiều nhất. Cái anh thứ ba anh nói là vậy thì không có công bằng với em. Hồi đó nhớ không, chị đi nước ngoài rồi em ở đây á, là em cực khổ nuôi ba nuôi má biết nhiêu không. Đứa thứ tư là anh á, anh nuôi ba nuôi má, còn em đi buôn bán là kiếm tiền về cho gia đình. Rồi thằng Út là trời ơi, có nhiêu là Út nó chịu hết trơn à. Mấy anh mấy chị ơi, thôi giờ chia cho Út 2 phần. Nói chung ai cũng dành 2 phần, nhưng mà quý vị biết phần nhiêu không? Một phần hơn 3 tỷ đấy. Không có gì, một phần hơn 3 tỷ này ai cũng dành 2 phần hết á. Người nào thờ cha mẹ thì là hưởng được một phần 3 tỷ đó để mà hương quả cho ông bà. Không có gì, nên ai cũng dành hiếu chứ quý vị ơi, nó tranh hiếu thấy thương luôn. Trời ơi, con thương á, em mà thương anh, thương ba, thương má quá anh ơi, cho em thờ ba má đi anh ơi. Nó thờ chi quý vị lấy 3 tỷ nữa. Trời ơi, mà nếu mà không có 3 tỷ đó chắc là nó hổng thờ luôn quá không có gì. Bởi vì mình thấy là con người ta thấy tiền bạc các đồng ta quấn ở trong đó quý vị, người ta tranh giành tới anh em ruột của mình nhau cũng tranh giành giết chóc luôn á. Hai anh em ruột với nhau giành cái con tắc đất mà xây hàng rào lớn qua giống lấy dao đâm kia à, quý vị báo công an đăng. Như vậy là chúng ta mới thấy được rằng là cái người ta từ trong bóng tối nè, không tìm ra được ánh sáng mà càng ngày càng tối đuôi thêm không à. Không quý vị, đi vô danh, vô lợi, vô tài sắc tất cả cái đó và cuối cùng chết đi luôn, cũng để lại cho người khác đâu quý vị. Đấu tranh cả đời của mình, đấu tranh là giành giật, chém giết, hận thù nhau, nhưng cuối cùng chết đi bỏ lại chân tội mình gánh đi à quý vị. Tiền bạc đại tội mình gánh đi. Nên có hai mẹ con của cái cô đó là con thưa mẹ dành đất của ông già để lại Long An á quý vị. Dành 10 năm trời thưa ra tòa đó, cuối cùng bà mẹ thắng. Bà mẹ thắng mới làm cái tiệc ăn mừng. Đó quý vị, ăn mừng thắng con mình, lấy được 10 đất đó quý vị. Ăn mừng nhậu rượu đêm đó lên máu chết. 10 năm quý vị, ăn mừng đêm đó uống đâu có mấy chai bia, ai nhà đâu bị bệnh lên máu mà uống bia quý vị là biết rồi. Bia nó khắc gan với khắc lên máu. Ai mà gan với lên máu mà uống bia vô, uống rượu vô kể như đứt cơ, giờ rượu còn bia còn á. Đó quý vị, đứt liền. Do đó mà chết đi qua bữa sau con đứng trước đầu hòm của má. Má ơi má, má giỏi má dành nữa đi má, ngày mai con đi sang tên đất nè má, má dành nữa đi má. Nó là quyền thừa kế số 1. Ơ vậy bà chết còn có mình đó hả? Ơ quý vị, là má dành con 10 năm trời đi má, đi ra tòa rồi má thưa má gửi cho giữ đi má. Má chết đi rồi con đi giờ má giỏi má dành, phải không? Rồi cuối cùng á quý vị là nó sang tên cho nó hết luôn. Như vậy thì bà dành 10 năm trời mất công mất của, 10 năm trời cuối cùng cũng để lại cho người khác chết ra đi. Không mang theo đất mà mang theo gì quý vị biết không? Mang theo cái tội lúc dành á. Lúc dành phải chửi, phải mắng, phải lập mưu, phải tính kế để thắng cho người ta bằng được quý vị, mang theo cái tội. Giống như người đi buôn bán cân già cân non, nói dốc nói láo quý vị. Tiền bạc thì để lại cho con cái nó hưởng, để lại cho người khác, còn tội mình mang đi. Cân già cân non nè. À, quý vị chỉnh cái cân dặn cân đồng hồ dặn 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 lên có 700 gram ra 1,5 kg rồi à, quý vị thấy không? Còn á hàng mà ở đâu mình không biết đó quý vị, để ngoài là USA hàng Mỹ không? Như cái áo này là áo hàng Mỹ mà hàng Mỹ mới giặt có mấy nước nó nhăn nheo quý vị, xọt cái tay vô gách cái rột không? Quý vị lòi ra chữ Mỹ Tho thấy không? Nó dốc nó láo người ta để kiếm lời. Nghe không quý vị, nhưng mà cuối cùng á cái tội đó mình lãnh đi, tạo thành nghiệp quả dẫn đi trong sanh tử luân hồi khổ đau trong kiếp sống đó. Mà cái người mà người ta hưởng cái đó đó quý vị, mà mình không được hưởng gì hết, mà nhắm mắt mình ra đi. Nên con người đó là từ trong bóng tối đi vào trong bóng tối, tranh danh đoạt lợi, cuối cùng chết đi rồi cũng bỏ lại tất cả các cái của thế gian này. Nghe không quý vị, mà cái tội với cái phước đem theo, mà không đem theo phước mà chỉ đem theo tội, tại vì mình toàn làm tội không có làm phước đâu. À, quý vị. Nên ai làm gì làm nha, mai mốt mà vừa chết xuống mà phán quan á, ta đi ra một cái cửa phán quan ta hỏi câu hỏi nghe, Nguyễn Thị Mẹt hay gì đó, à, quý vị, À, thì à, là người ta đem cái sổ tội với đem sổ phước ra, lật ra cái sổ tội á quý vị là dày lên cái mấy thước vậy, còn sổ phước ấy, nó mỏng lét là như cái giấy quyển, lật ra không có chữ nào chổng chừng thấy biết rồi rồi đó, đi đó đứt rồi đó, đi vào ở trong tuốt là ngục tối sâu sâu đó. Người đó là người từ trong bóng tối đi vào trong bóng tối, hiểu không quý vị? Người thứ hai là từ bóng tối đi ra ngoài ánh sáng. Cái người từ bóng tối là gì? Là mình u mê ám chướng từ nhiều đời nhiều kiếp, mình không biết tu hành. Tại sao mình lại khổ? Tại sao mình lại buồn vui hờn giận? Tại sao mình lại nghèo? Tại sao mình lại xấu? Tại sao mình chồng quậy con quậy quý vị? À, nên mà mình không biết từ trong bóng tối. Nên ngày hôm nay mình biết đi chùa, à, biết lại Phật, biết cúng dường, biết cố thí, biết san sẻ lẫn nhau, biết làm công quả, biết niệm Phật, biết ăn chay, biết hành thiền, biết tụng kinh, biết trì chú. À, vân vân. Thì những người này quý vị hướng tới đạo từ bi, biết quy y Tam Bảo, hướng về Đức Tam Tôn. À, hướng về Tam Bảo, hướng về Đức Phật A Di Đà, hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật đã giác ngộ rồi, không còn sanh tử luân hồi nữa, các ngài đã thể nhập vào Niết Bàn, Niết Bana đại định rồi. Vì thân Tỳ Lô Giá Na Phật, mình quy y kính ngưỡng ngài, quy y là trở về, là nương tựa, là làm theo nguyện mười phương chư Phật. Con tu từ đây lễ kiếp về sau, đến ngày con thành Phật thôi, xin mười phương chư Phật gia hộ con, Long Thiên hộ pháp, Long Thần hộ pháp, chư thần trực giảng Đông Tây Nam Bắc là gia hộ chứng minh cho con. Như vậy thì người này từ bóng tối mà đi ra ngoài ánh sáng á quý vị. Đã bóng tối đâu biết đạo pháp đâu, bây giờ ngày nào cũng tu chứ không quý vị. Nên ngày xưa á mình mê cải lương đâu dữ lắm, ngày nay mê nghe kinh không à. À quý vị thấy không? Nên á ngày xưa á mình ham ăn dữ lắm, bây giờ á là mình á là toàn thích ăn chay, rau muống chấm nước tương, tàu hũ luộc rồi không à. À, quý vị, nên bắt đầu mình biết từ chối những cái thú vui tầm thường của thế gian này, mà mình hướng tâm về đạo từ bi, hướng tâm Đức Phật A Di Đà, nguyện niệm với Đức Phật A Di Đà, quỳ trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay giác ngộ cõi trần hồng là giả, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về đây. Nên hôm nay con phát nguyện, con cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, con niệm đến danh hiệu của ngài, xin phước báo công đức cho con niệm Phật được này, ngày đêm này con xin hồi hướng cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an sáu căn phát huệ. Và sau khi con bỏ xác thân này ở cảnh giới Ta Bà này, con hồi hướng phước báo công đức tu hành, con tu hành được đó, xin về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng và tất cả mười phương hãy tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là người từ trong bóng tối đi ra ngoài ánh sáng đó quý vị. Đức Phật là người từ bóng tối đi ra ngoài ánh sáng, nên cái người này quý lắm quý vị ơi. Đức Phật dạy là có hai cái hạng người mà được cả thế gian này cúng dường và bái lại. Hạng người thứ nhất là hạng người không có lỗi lầm, không có tội lỗi gì trơn á. Hạng người thứ hai là hạng người biết ta lỗi lầm, biết sám hối lỗi lầm, và mình cố gắng tu tập để vượt qua những cái lỗi lầm đó. Vì hai hạng người này là được cả thế gian này bái lại và cúng dường. Như vậy thì hạng người thứ nhất là không có lỗi lầm gì hết thì chắc mình không phải hạng người đó rồi. Cái đó là Phật, là Thánh rồi. Vậy thì mình là người có lỗi lầm, mình thấy được lỗi lầm, mình ăn năn sám hối gì. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, nào con tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh. Mạng này có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mất trong cảnh khổ mà động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng vắng lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ai có biết trần ai bụi bặm dữ, làm sao khỏi lắm tất son nhiều đời nghiệp sát con. Ông tu theo Phật mà còn tới ngày nay, nên nguyện hứa lạc trai sớm tối trở về nhà sám hối, nhanh lên trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt thì tuổi tên mà đâu còn. Nên mình sám hối tu quý vị, sám hối tội nè, sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu nè, sám hối hết đó quý vị, do ba nghiệp mê lầm á, sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm chẳng ai chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ, hôm nay con đồng xin sám hối quý vị. Người này từ bóng tối lướt ra ngoài ánh sáng liền, sáng bưng bưng như đèn pin liền á quý vị. Người này là quả báo kiếp sau sẽ thành Phật ở trong tương lai. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là chỉ cần ta niệm tới Nam Mô Phật thôi, kiếp sau nhiều nhiều kiếp sau chúng ta sẽ thành Phật. Người nào quy ngưỡng Tam Tôn, quy ngưỡng Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, người này tương lai sẽ thành Phật. Người nào tụng kinh, người nào trì chú, người nào biết cúng dường bố thí, hướng tâm về đạo từ bi, tương lai sẽ thành Phật. À, quý vị, nên Đức Phật thọ ký cho chúng ta rằng trong kinh Hoa Nghiêm, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, mình là Phật sẽ thành đó quý vị. Nên chúng ta từ đó hướng ra ngoài tâm của chúng ta, và chúng ta hướng về mười phương chư Phật, chúng ta quy y là trở về, là nương tựa, là làm theo mười phương chư Phật để trở thành Phật trong tương lai. Thì người này từ bóng tối đi ra ngoài ánh sáng đó quý vị. Cho người này tràng pháo tay. Ai mà từ bóng tối đi ra ngoài ánh sáng đó quý vị, đi khỏe re lắm. Đi tối đuôi à quý vị. Hồi xưa là quý thầy mà hồi nhỏ nhỏ mà đi coi hát đó quý vị, đi nó tối ôm ôm mà quý vị, mà đi tối ôm ôm gai ở dưới đất mình cũng đạp cũng không biết quý vị, mà sợ nhất là ma nó nhát đó quý vị. Còn lúc mà ra ngoài ánh sáng rồi quý vị, hát giọng cổ luôn, đâu sợ nó đâu. Ra ngoài ánh sáng là mình nhìn thấy biết hết rồi, còn ở trong bóng tối sợ lắm á quý vị. Nên cái bóng tối này là bóng tối gì? Bóng tối của tam đồ khổ, của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, là bóng tối cũng không tu, không biết niệm Phật đó quý vị, là không biết quay về con đường chánh giác chánh đẳng của nhà Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã thiền định 49 ngày đêm đi cội Bồ Đề, ngài đắc quả đại giác Lư Lai Phật rồi, nên ngài bỏ hoàng cung, bỏ tất cả các cái để ngài ra đi sống với nội tâm thanh tịnh của mình. Còn mình bây giờ trong danh, trong lợi, trong tình, trong mơ mộng hảo quyền đó quý vị, nên ta không xứng đáng với Đức Phật. Do đó mà ngày hôm nay xin nguyện với mười phương chư Phật nguyện tu hành để cho đến ngày thành Phật luôn. Dầu cho con bị đọa lạc vào trong cảnh giới nào đó, con quyết chí tu hành đến ngày thành chánh quả. Người này từ bóng tối ra ngoài ánh sáng rồi đó quý vị. Và cái hạng người thứ ba là hạng người từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Là ủa, sao bữa trước ăn chay trường mà bữa nay chở đũa trơn vậy? Ăn không nổi thì ăn nó sốt ruột chịu không nổi. Ôi ơi, ăn chay mấy tháng muốn chết luôn thầy ơi. Bên vợ hỏi ăn chay cuộc được ngày nào không? Cái lấy cái tay lắc. Không có ngày nào chứ. Đâu có gì thấy không? Hồi đó quý vị mới quy y nha, tụng kinh ngày sáu thời nha, chú dạ lục thời à. Đâu quý vị tụng ngày sáu thời à. Còn bây giờ có tụng thời nào không? Có. Mà bữa có, bữa không. Không nhiều hơn có. Bữa nào mà có phim không có tụng, bữa nào không phim mới tụng ra. Ủa kỳ vậy ta. Phim mà đài chiếu ngày nào nó không chiếu, là bữa nào có phim hay ngay chân 7 giờ tối thì coi phim không có tụng, bữa nào mà phim hết tập mới tụng. Đâu có gì. Trời ơi, mà ai ngay mấy cái phim mình ghiền không à có gì. Ghiền phim gì? Ghiền phim Tài Thiên nè. Đâu có gì. Rồi ghiền phim mà võ hiệp kỳ tình á có gì. Ví dụ như Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đầu Long rồi đó. Đâu có gì. Còn tới bây giờ có số người già lại ghiền phim Hàn Quốc chứ có gì. Trái Tim Mùa Đông nè, Người Người Tình Mùa Đông, rồi là Giày Thủy Tinh nè, rồi Anh Mãi Mãi Yêu Em rồi nè, Bảo Vệ Ông Chủ. Trời ơi, diễn viên đẹp đẹp không đóng mà Kim Jong Ha, Kim Jong Cúc, rồi Cho Song Dong rồi đóng không à. Đó không có gì. Cho Song Dong là thầy mới đặt tên nha, chứ không có tên đó. Cho Song rồi Dong luôn á, có gì gọi là Cho Song Dong. Không, cũng giống tên Hàn Quốc vậy, tên nào Hàn Quốc vô là đặt vô cái Dong 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 rồi Kim 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 là Hàn Quốc đó có gì. Nên mình không biết đặt tên Hàn Quốc là đặt tên gì. Bữa đó có cô Phật tử là thầy con mới sanh ra đứa con, thầy đặt giùm cho nó cái tên đó thầy, là tên nào, nhưng mà thầy đặt tên Hàn Quốc giùm con đi thầy. Nó con trai con gái? Gái. Rồi được rồi, Kim Chi. Quý vị biết không, Hàn Quốc có món kim chi á. Thầy đâu biết tên gì đâu. Cái món kim chi Hàn Quốc á là món kim chi là củ cải rồi làm ớt rồi vô đó quý vị, thành món kim chi. Đặt tên giùm rồi, tên Kim Chi là trời, tên này đẹp à thầy. À, quý vị, qua mấy bữa sau là thầy sao thầy đặt tên giống cái món kim chi của Hàn Quốc đó, là gọn gì nữa, thầy có biết món đó không, đặt món đó thôi gì. Nếu mà đặt tên của Nhật là đặt khác nha, đặt tên của Nhật là Mitsumishi Suzuki là Sawasaki rồi. À, quý vị, còn tên Hàn Quốc chỉ biết món kim chi một mà thôi, đặt kim chi luôn. Như vậy là người từ ánh sáng đi vào trong bóng tối, có nghĩa là người này quý vị biết tu hành, nhưng mà tu chểnh mãn, Tu hành mà tu tà tà, tu tèn tèn, nó quý vị tính đâu mình sống hoài không có chết, nó quý vị ai ơi á, mà thấy mình sống hoài hãy tu tà tà, tu tèn tèn đi quý vị. Nên cái người đó bị chểnh mảng đó, bị ma chướng nó lôi kéo quý vị. Nên từ tổng kinh 6 thời xuống còn có thời, mà từ thời còn có bữa được bữa không. Từ ăn chay trường xuống bò xuống lết bây giờ không biết kêu bằng gì luôn quý vị. À, nên á, là từ á, là đi chùa tháng nào cũng đi tu chứ quý vị. Bây giờ tháng còn tháng mất. Anh Bảy ơi, tháng này đi Ngọc Châu Như tu một bữa anh Bảy ơi. Đầy tháng cháu rồi, Tám ơi, Tám đi đi. Bảy mắc lo đầy tháng cháu. Qua tháng sau, Bảy ơi, đi tu Bảy ơi. Tháng này cúng cơm ông nội vậy. À, rồi qua tháng sau, đi tu Bảy ơi. Tháng này á, là bắt đi đám cưới vợ của em của con Ní, mà Ní của con bạn, bạn của con Ní, Ní của con em của con Ní vậy. Nó xà lắc xà lờm dính dáng đâu chừng á, cũng đi luôn á gì, cái đó là kiếm á, kiếm đám đi đó quý vị. Nên ở dưới quê có nhiều người đi kiếm đám đi đó quý vị, đi ngang vô đâu ai rủ mời mình đâu, ai kêu tôi đó có tôi đây, rồi lủi vô ăn nó về đó quý vị. Bữa đó có dưới quê gần quê thầy có chú đó quý vị, đám nào cũng biết chừng á, từ đầu trên xuống dưới đám ngày nào cũng biết chừng. Quý vị ổng có số sổ tay nhỏ xíu nè, ổng ghi cho ổng á. Đám nhà ông Nguyễn Văn Cò ngày 15 tháng 2, ông Lâm Văn Mít ngày 13 tháng 4, ông gì đó, ông ghi chồng có giò có dọc móc ra, tính động nhớ hay dữ quý vị, ai ngờ đâu á, là ông ghi trong cuốn sổ tay á, nguyên cái xã đó ông ghi trơn á, đám nhà ông nào ông có, cho nên ngày nào, ông không có tốn đồng bạc nào tiền quán, chừng ngày nào ông ăn đám kỵ chứ quý vị. Nên ngày nào ông đi ăn chừng gặp ổng cho thật sợ muốn chết luôn quý vị. Ổng vô ổng nhậu mà ổng còn quậy nữa chứ, không phải nhậu mà ngồi hiền đâu quý vị, nhậu đã tăng rồi còn quậy nữa. Vô mình đâu có đi đám đâu mà vô gấp đồ ăn mời ai ổng cũng mời chứ, quý vị, ổng như ông chủ nhà. Bây giờ nhìn ổng cái ta sợ muốn chết luôn, mặc bộ đồ 8 tháng chưa giặt ngồi kế bên đó vậy à, là ngồi gần anh nghe hôi hôi mùi mắm luôn á, chịu sao nổi. À, quý vị, tại đâu có nhà cửa đi lang thang đi đám kỵ không, vì sống tối suốt năm gì ở dưới quê có nhà ông trẻ trẻ không, ông nhậu dễ sợ luôn á. Ông này là qua kiếp sau thấy rồi đứt thân người còn cái gì nữa, cái gì mất hạt giống của nhà Phật rồi. Nên cái người nào quý vị là chúng ta tu hành mà không lo tinh tấn tu hành, tinh chuyên tu hành, không đó là đi tu hành, không có hành thiền, không có bố thí, không có cúng dường, không có trao rèn thân tâm, bị ma chướng đi vào làm chểnh mảng, làm buông lung, làm phóng dật, làm cho tâm chúng ta bị mất chí hướng của bồ đề, làm ta thối thất tinh tấn, làm giải đãi vị, thì người này tức là ngoài ánh sáng đi vào trong bóng tối, sanh ra tham sân si mạng nghi ác kiến phủ trùm luôn. Nên có nhiều lắm quý vị, người mới tu tu ngon lắm, từ từ nó sụt lần lần nó tụt luốc luôn. À, quý vị, như vậy thì từ người từ á, ngoài ánh sáng mà đi vào trong bóng tối quý vị. Cái hạng người thứ tư là hạng người từ ánh sáng đi ra ánh sáng hơn. Ví dụ như mình á, là mặt đỉnh chi từ ngọn đèn đốm đốm đi ra ngọn đèn dầu, từ ngọn đèn dầu đi đến ngọn đèn pin, từ ngọn đèn pin đi lên ngọn đèn pha, từ ngọn đèn pha đi ra mặt trời luôn quý vị, chói lọi luôn. Thì người này là từ ánh sáng đi ra ngoài ánh sáng, có nghĩa là sao? Mình biết có một chút Phật pháp thôi quý vị, bắt đầu chúng ta là tụng kinh 2 thời lên 3 thời, lên 4 thời lên 5 thời. Quý vị lần chuỗi ngày 10 sâu lên 20 sâu, 30 sâu, 40 sâu. Ăn chay tháng 2 ngày lên 4 ngày, lên 6 ngày, lên 8 ngày, lên 10 ngày, lên nửa tháng, lên tháng, lên 3 tháng, lên ăn chay trường luôn. Quý vị có nghĩa là ta tu tinh tấn tấn lên, người này từ ánh sáng đi ra ngoài ánh sáng. Có nghĩa là từ ánh sáng nhỏ đi ra ánh sáng lớn. Bây giờ chúng ta đang là cái ngọn đèn le lối, làm ta phát tâm làm Phật, quý vị đi ra ánh sáng lớn. Nên ở trong kinh Sám Hối Đức Phật dạy rằng: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ đề tâm. Đức Phật dạy rằng ta không cầu phước báo của nhân thiên gì cả, phước báo đó cũng còn sanh giữ lưng sanh tử luân hồi. Chúng ta cầu làm Phật ở trong tương lai, là tức là người này đang từ ánh sáng le lói muốn ra ánh sáng của mặt trời nè, dùng phước báo công đức của mình và nguyện lực của mình, nguyện với mười phương chư Phật con tu cho đến ngày thành Phật thôi, trong tương lai mấy kiếp cũng được không sao, miễn sao thành Phật thôi. Quý vị, cái người này đang hướng từ trong ánh sáng nhỏ ra ánh sáng lớn, từ ở trong là vô minh nhiều mà ra vô minh ít đó quý vị, từ trong cư vị của phàm phu mà giác ngộ đi ra bậc thánh nhân ở trong tương lai luôn. Như vậy thì Đức Phật trong bốn hàng người
Người từ trong bóng tối đi vào trong bóng tối, từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, từ ánh sáng đi vào bóng tối và từ ánh sáng ra ánh sáng. Thì Đức Phật dạy rằng chúng ta hãy bỏ đi hai cách. Cách thứ nhất là từ bóng tối đi vào trong bóng tối, chúng ta bỏ con đường đó đi, lấp luôn con đường đó đi, à, quý vị lấy hàng rào rào lại luôn. Con đường từ ở ngoài ánh sáng đi vào trong bóng tối cũng bỏ luôn, cũng đào banh con đường đó luôn, không đi luôn quý vị. Chúng ta chỉ hai con đường chúng ta đi thôi, là một là con đường từ trong bóng tối đi ra ngoài ánh sáng, và con đường thứ hai là từ ánh sáng, con đường ánh sáng ít đi ra đường ánh sáng nhiều hơn quý vị, thì cái người này mới là người khôn. Có nghĩa là cái người này mới là người con Phật, người này mới xứng đáng là người Phật tử. Có nghĩa là mình đã đang trong bóng tối nè, đang danh, đang lợi, đang tình, đang sầu, đang khổ, đang buồn, đang hương thương. Mình đã quy y Tam Bảo quý vị, mình đã là mình sám hối tội lỗi của mình, quy y Tam Bảo chọn pháp môn tu tập và quyết chí hành thiện mà công phu tu tập. Dầu cho hoàn cảnh thế gian này mình có nghèo, có gì nghèo tiền nghèo bạc nhưng giàu tu, mình có xấu tướng xấu mặt mày nhưng mình đẹp tấm lòng của mình, không có gì. Dầu mình có phàm phu tục tử nhưng mình hướng ra ngoài là thánh nhân ở trong tương lai, không có gì. Thì cái người này được chư Phật và Đức Phật tán thán, người này là cái người từ bóng tối đi ra ngoài ánh sáng. Nên quý vị là từ ở ngoài chúng ta đi chùa vô tu là từ bóng tối đi ngoài ánh sáng nè. Ở nhà tu người ta rủ đi nhậu không chịu đi chùa là từ bóng tối từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Vì vậy ở đây á, quý vị có muốn ánh sáng đi vào bóng tối hay bóng tối đi vào ánh sáng? Muốn gì? Nào quý vị. Nào chúng ta đi muốn đi từ là bóng tối đi ra ngoài ánh sáng phải không? Như vậy thì chúng ta siêng năng đi chùa, chúng ta tu tập quý vị, xả bỏ hết tất cả các cái của thế gian đi quý vị. Xả như xả của ống bọng vậy đó. Có chất chứa gì ở trong tâm ta buông xả hết đi quý vị. Tại vì chúng ta buông xả thì nghiệp nó mới không bao dây. Còn chúng ta cố chấp thì nghiệp nó bao dây ở trong tâm của mình. Nên từ đó chúng ta thực hiện những cái pháp nhẫn nhục với người đời. Thấy không quý vị? Tâm của chúng ta nhẫn nhục có nghĩa là chịu đựng với hoàn cảnh. Thấy không quý vị? Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên ai nói gì cũng nhẫn chứ có gì. Ai chê ơi trời tướng anh xấu quá. Mô Phật tướng xấu nhưng mà tâm tốt, chứ đâu phải như ai kia tướng tốt nhưng mà tâm đen thui. Phải không? Phải không? Cái gì mình cũng phải ngoéo một câu chứ, phải không? Do đó mà kệ tướng xấu xấu nhưng tâm mình tốt được rồi quý vị. Ôi ơi là nghèo mà cũng làm tàn. Mô Phật nghèo nhưng mà có tu còn hơn giàu mà toàn là đi quậy. Có tu về Tây Phương Cực Lạc, quậy đi xuống địa ngục. Như vậy thì quý vị nên có tiền nhiều cũng chưa chắc đã được giải thoát đâu, mà giải thoát là chỗ mình có tu có hành thôi quý vị. Dầu chúng ta nghèo chút là biết kiếp trước mình cũng không có gieo nhiều về bố thí cúng dường, nhưng mà chúng ta có tu nên chúng ta biết được chùa, biết được giáo pháp của nhà Phật. Nên ngày hôm nay quý vị, chúng ta nguyện niệm Phật. Niệm Phật có phước không quý vị? Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật lễ tội diệt hà sa. Phước đâu ra khi niệm Phật quý vị? Mình niệm Phật chân thành một tiếng cảm ứng mười phương pháp giới chúng sanh, trong đó có thần trung ấm nè, có chư thiên nè, chư thần nè, có long thần hộ pháp xung quanh đang nghe câu niệm Phật của mình, nghe câu kinh kính nể chấp tay quý vị. Nên mình niệm Phật các pháp giới xung quanh, các loài súc sanh nghe câu niệm Phật đó quý vị, ta phát tâm á là hiền lành và lợi, ta cải tà quy chánh, dòng thánh nhập vào nên chúng ta được phước báo quý vị. Nên ta không làm gì hết, ngồi nhà niệm Phật có gì lần sau chuỗi nè, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xung quanh ta nghe quý vị, ta nghe mình có phước hả quý vị. Nên niệm Phật dơi dơi tối ngày quý vị, cầm sao chuỗi đi đâu cũng niệm Phật. Nhưng đánh bài bảy ơi, mô Phật, mắt niệm Phật rồi con ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay ghi đề không bảy, mô Phật, mắt niệm Phật bỏ lâu rồi con ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Bóng tối đi ngoài ánh sáng đó quý vị, thì những người này được chư Phật khen tặng ao quý vị, và mười phương pháp giới người ta kính trọng mình. Ao quý vị, nên cái người ngồi niệm Phật có Di Đà ngũ sắc kim quang mà, nên là chúng ta niệm Phật sẽ có hào quang của Đức Phật A Di Đà phóng quang nhiếp hộ, làm kim cương hộ thể. Nên người nào niệm Phật đi ngang mấy cái nghĩa địa đồ ma nó không dám nhát quý vị. Niệm Phật vô là nó chạy liên tại chỗ, nên người nào sợ ma ráng niệm Phật đi. À, quý vị thầy sao con ngủ hay bị ma đè quá thầy. Ai biểu mà không chịu nằm theo kế bậc nhập niết bàn mà thấy nằm theo kiểu thế gian không chết rồi. À, quý vị nằm kiểu Phật nằm niết bàn là nằm nghiêng bên tay phải và miệng mình niệm Phật đó quý vị. Thế đó thế ngọa thiền ma nó không dám ma đè. Còn như mà mình nằm ngửa phè cánh nhạn không sao không đè được. À, quý vị do đó mà mình nằm nghiêng bên. À, quý vị niệm Phật. À, do đó nằm thế Phật nhập niết bàn gọi là ngọa thiền. À, ma nó không có đè. Đâu thử ai bị ma đè nằm nghiêng bên bên tay phải. Giống thế Đức Phật nhập niết bàn và trong tâm mình niệm Phật đi đến ngủ luôn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, 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 niệm hoài chừng nào ngủ thôi quý vị. Ma nó không dám đè. Là tới bên nó lắc đầu nó bỏ đi, nó không dám đè. À, quý vị còn đằng này á là mình không nằm kiểu đó quý vị, mình nằm xuống chút xíu là bị nó đè ha. À, quý vị nên nó không muốn bị người ta đè thì phải nghiêng bên niệm Phật nha. Thế đó là bóng tối đi ra ngoài ánh sáng. Còn người nào đã biết tới Phật pháp rồi thì tinh tấn tu tập phát nguyện cao hơn. À, quý vị chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. À, quý vị mình phải nguyện dữ dội vậy đó, có nghĩa là ánh sáng phải ra ngoài ánh sáng hơn. Từ á, mình là bình thường mình phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh ở trong tương lai. À, quý vị là kiếp này á, là con á, không bằng ai, nhưng mà con phát tâm Bồ Tát qua kiếp sau á, con đẹp trai. À, qua kiếp sau con hảo tướng, con xuất gia, con tu hành luôn, hoặc là người cư sĩ, cũng như á, là ngài Tệ Trung Cư Sĩ Bàn Long Quẩn Di Ma Cật á, là người đắc đạo tại thế gian trong tân cư sĩ luôn. Và con phát tâm Bồ Tát độ vô lượng vô số chúng sanh, nếu ai trong cõi ta bà này còn đau khổ còn tội lỗi thì con xin đi đến đó sẽ độ cho những người đó, đem kinh Phật đến nơi đó cho người ta tu hành, đem giáo pháp nhà Phật đến để khai tâm mở trí chúng sanh. Con nguyện là kiếp sau con được giàu có tài lộc cả như ngài Siêu Va Lý Đệ Nhất Thánh Tăng của nhà Phật, đem tài của vật chất đó đi cứu khổ hết tất cả chúng sanh còn bị nghèo đói cõi ta bà này, cho con thông minh trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, để cho con ban rải những trí tuệ mình khắp nẻo nhân gian này, cho con là được tâm của chúng con là thuần lặng, tâm con được khiêm hạ và con tu mật hạnh như ngài La Hầu La, để đi các nẻo ta bà này làm công tác Phật sự mà không ai mà có thể là biết tới mình. Chúng ta thấy là bóng tối là gì, là ta không biết tu, không biết tu tập tối đen, tối thui, tối lùi. Nhưng mà là ta biết tu tập tự nhiên cái ánh sáng nó mở ra, ánh sáng rồi là ánh sáng trí tuệ đó. Không có gì, ánh sáng đó là ánh sáng của không còn vô minh nữa. Đức Phật nói là tâm chân của chúng sanh như là mặt trăng vậy đó, và tất cả các vô minh nó che mờ như những đám mây. Bây giờ mình tu mình mới dẹt mây, nếu mà dẹt mây từ lộ ra ánh trăng, gọi là chân tâm Phật tánh, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là viên ngọc đó, ở trong tâm. Và trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của vua Trần Nhân Tông cũng nói đó là ngọc sẵn trong người không tìm kiếm đó. Nên mỗi người đều có tánh Phật của mình, và quay lại tánh Phật chúng ta tu hành trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy là chân tâm Phật tánh và vọng tâm. Nên chúng ta bỏ vọng tâm vọng trần, bỏ tình trần vui buồn hờn giận ghét ghen ở thế gian, và theo câu niệm Phật trở về chân tâm Phật tánh mình, và cầu nguyện giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà. Và thời chúng ta chia sẻ đến đây đã hết, và xin chúc quý vị có nhiều sức khỏe tiến tu trên cái bước đường tu tập thật là an vui.